Giật tay lên trán, tôn vinh Chúa Cha toàn năng. Con đưa tay xuống ngực, chúc tụng Chúa con tình yêu. Đưa tay sang trái phải, vinh danh Chúa Thánh Thần. Nguồn ơn thánh thiêng hồng phúc đời con.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ: Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có ích gì? Đó là lời Chúa. Hôm nay tôi đưa cho anh chị em hai cái lựa chọn: hoặc là được sống hay là phải chết. Anh chị em chọn đường nào? To lên, anh chị em chọn đường nào? Đây là lời Chúa trong sách Lệ Nghị Luật. Môi-se lại nói tiếp: Hôm nay tôi đưa cho anh chị em chọn được hạnh phúc hay là bị tai họa. Anh chị em chọn được hạnh phúc hay bị tai họa? Vậy thì muốn được sống, muốn được hạnh phúc thì tôi truyền cho anh em đó là phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi theo đường lối của Người, tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ và quyết định của Người để anh em được và được hạnh phúc. Rất rõ, không có gì là mờ mịt. Có nhiều người bảo: Thưa cha, vậy thì làm sao mà được hạnh phúc? Hạnh phúc là yêu mến Thiên Chúa, đi theo đường lối của Chúa. Mà đường lối của Chúa thì khác với đường lối của con người. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì thánh ý của Thiên Chúa và ý muốn, ý nghĩ của con người cũng khác xa nhau bấy nhiêu. Cho nên chúng ta hay quan niệm sống theo kiểu trần gian, hạnh phúc theo kiểu trần gian, cứ nghĩ rằng khi tôi có nhiều tiền nhiều của là tôi có hạnh phúc. Chắc chưa? Chưa chắc. Cứ nghĩ rằng khi tôi có nhà cao cửa rộng là đã hạnh phúc. Chắc chưa? Tôi gặp một đại gia, một trong những người giàu có nhất thành phố, khoe rằng: Thưa cha, con có một căn nhà rất lớn ở Đồng Nai. Thưa cha, con lại mới có một căn nhà cũng rất lớn ở Sài Gòn. Và bây giờ, thưa cha, con lại có một cái căn nhà ở đảo Kim Cương, ở quận 2, quận 9. Mà cái đảo Kim Cương đó là người ta xếp nhà, nó xây sẵn hết rồi. Nó như là thiên đàng, là không thấy dây điện mà gì, đường xá mọi cái là nó làm tươi mát giống như là cái bức tranh vẽ, là $2 triệu một cái nhà đó. Bảo: Sao bây giờ chị thấy đã hạnh phúc chưa? Thưa cha, bây giờ con lại lo sao, chồng con rồi con, không nhớ, ba người ở ba căn. Chị em thấy không? Bây giờ làm sao mà sum họp được gia đình quây quần bên nhau? Bây giờ ba căn nhà nào cũng to, ba căn nhà nào cũng sang, ba căn nhà nào cũng rộng và đầy đủ tiện nghi. Nhưng mà nó chỉ là căn nhà, chứ nó không phải là mái ấm, không phải là gia đình. Gia đình phải là nơi mà vợ chồng con cái sum họp quây quần bên nhau, khi vui câu chuyện tươi giòn, chồng chồng, vợ vợ, con con. Mấy nhà? Một nhà. Thế giờ khi vui câu chuyện thêm giòn, chồng chồng, vợ vợ, con con, một nhà. Đó là hạnh phúc khi mà người ta được quây quần bên nhau, khi mà người ta cùng nhận biết Chúa. Cho nên ta thường quan niệm là hạnh phúc cứ phải là có lắm tiền nhiều của. Rồi ta lại quan niệm hạnh phúc tưởng là phải có danh vọng, có địa vị, có chức tước ở trong xã hội. Ta thấy mấy ông tổng thống của các nước Trung Đông, Ai Cập bây giờ sụp rồi, Libya bây giờ cũng sắp sụp rồi, rồi tiếp tục là Myanmar, rồi bao nhiêu những nước khác, mấy ông mà quan to chức lớn bây giờ đang lung lay, đang trốn chui trốn nhủi, đang sống trong sợ sệt, sống nay chết mai. Người ta ám sát ông thủ tướng chứ có đứa nào ám sát cái thằng lơ xe không? Đúng không? Cái ông Bagat này có bao giờ mà phải có cảnh sát đi mà hộ tống dắt đường không? Không. Cho nên làm lớn đi đâu có dám đi ngang, có đang phải dám ngồi chợ mà ăn bún riêu như tôi không? Không. Đi đâu là phải có tiền hô hợp ủng, phải mất hết tự do. Vậy đã hạnh phúc chưa? Chưa chắc. Chưa chắc. Chưa chắc. Cho nên một ông vua, ông có đầy đủ hết mọi sự. Ông muốn tìm cái hạnh phúc mà không thích hạnh phúc. Cái gì ông cũng ăn, cái gì ông cũng hưởng, không còn thiếu bất cứ một thứ gì trên thế gian trừ hạnh phúc. Ông ta mới nói rằng bây giờ ai mà chỉ cho tôi có cách nào để mà được hạnh phúc thì tôi sẽ thưởng cho người đó. Người ta mới đến mách ông vua rằng có một cái, ông mà kiếm được ai mà có cái áo hạnh phúc ấy, ông mặc cái áo nó vô là ông thấy hạnh phúc lắm. Ông vua này, trời ơi, kiếm cái áo hạnh phúc, vậy thì ra lệnh cho tất cả ai mà có áo hạnh phúc đưa đến cho ông mặc. Mặc bao nhiêu áo, xoa rê, xoa riết, rồi áo dây, áo ống, áo rợ, rồi áo tàu, áo tây, áo ta, áo xiêm, diệt, đủ kiểu, chả thấy hạnh phúc đâu cả, ngứa ấy thêm. Thế thì ông ta mới đi ra ngoài, bỏ cung điện, đi vào trong dân dã, đi vào trong rừng vắng, bỗng nghe tiếng hát, tiếng huýt sáo, vui tai. Anh ta mới lần mò đến cái chỗ khu vườn, nghe cái tiếng sáo mà tiếng cười nó ở đâu nó vang ra, thì thấy một anh nông dân, anh đang là ngồi dưới gốc cây, cái rựa anh dựa đầu, anh nhìn chim rồi hót rồi anh ca vui vẻ. Ông vua lại: anh có phải anh là người hạnh phúc nhất không? Bảo: vâng, tôi không có so sánh với ai cả, tôi chẳng có nhất hay nhì gì cả, tôi thấy tôi hạnh phúc là hạnh phúc vậy thôi, tôi chẳng có gì để lo nghĩ, tôi có cơm ăn, rồi tôi làm lấy sức của tôi, rồi tôi thấy thiên nhiên vũ trụ này đầy đủ cho tôi chả thấy thiếu thốn gì cả. Bảo: anh có nhà không? Tôi có cái túp lều kia đủ rồi, thì một mình tôi sống cái túp lều được rồi. Anh có bạn không? Có chim muông thú cây cảnh bạn bè của tôi. Anh có hạnh phúc không? Tôi rất hạnh phúc. Vậy thì anh làm ơn có người nói tôi rằng kiếm một người hạnh phúc rồi mượn cái áo của người đó để mặc thì sẽ có được hạnh phúc. Anh làm ơn anh cho tôi mượn cái áo hạnh phúc của anh để tôi mặc vào, vì tôi là một người không thiếu cái gì cả, chỉ thiếu một cái hạnh phúc thôi. Anh cho tôi cái đó đi. Anh nông dân cười khà khà khà. Tôi rất hạnh phúc nhưng mà rất tiếc tôi không thể đáp ứng cái nguyện vọng của nhà của ông được. Tại sao thế? Anh keo kiệt đến mức độ cái áo hạnh phúc mà anh không chia sẻ cho tôi à? Không phải là tôi không chia sẻ cho anh, nếu mà tôi không chia sẻ thì tôi không có hạnh phúc. Tôi sẵn sàng chia sẻ tất cả nhưng mà rất tiếc tôi cũng không có cái áo để mặc. Anh nhìn coi, tôi đang cởi trần. Tôi đang cởi trần mà tôi chẳng thấy thiếu, chẳng thấy khổ, chẳng thấy buồn. Còn anh mặc hết tất cả mọi sự mà anh cứ thấy thiếu, thấy khổ, thấy buồn là gì? Vì anh cứ nghĩ rằng hạnh phúc là phải có, phải giữ, mà anh không biết rằng hạnh phúc là phải cho đi. Chính Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay, Ngài nói chuyện đó, thưa anh chị em. Nghe à? Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết. Mà giết chết ở đâu? Giết chết ở đâu? Trên cái thập giá có cái áo hạnh phúc để mặc không? Không. Có cái áo cuối cùng thì cũng để nó lột luôn, không giữ lại cho mình cái gì. Chúa Giêsu hoàn toàn trở nên không, không danh tiếng, không địa vị, không áo quần, không có bất cứ một cái gì ngoài một cái điều duy nhất là thánh ý của Cha. Này con đến để làm theo ý của Cha. Và chính đó là làm cho Đức Giêsu chọn con đường sống qua cái chết. Sách Định Luật Môi-se nói, nếu anh em chọn mà sống theo kiểu trần gian, mà theo tà thần, theo danh vọng, theo dục vọng, theo thế gian này, thì anh em đang chọn cái chết. Mà nếu anh em chọn theo Chúa, người đời nhìn vào Đức Giêsu ô nhục chết trần truồng như vậy, Chúa chọn đường sống hay đường chết? Người trần gian là chết. Nhưng mà Chúa nói tiếp, ngày thứ ba người sẽ sống lại. Cho nên cái chết đó không kìm hãm, không giữ được Đức Giêsu, mà cái chết đó chỉ là phương tiện để Ngài cứu lấy trần gian, phương tiện để mà Ngài cứu lấy những con người đã chết vì tội của chúng ta, để gánh lấy tất cả tội của Ngài, con cái loài người lên đôi vai của Ngài. Ngài treo trên thập giá và lấy máu thánh của Ngài rửa sạch hết tất cả tội lỗi, để chúng ta được sống và không phải chết. Vậy chúng ta chọn sống hay chọn chết? Chọn được chúc phúc hay bị nguyền rủa? Chúc phúc. Mà muốn như vậy, đâu có nói chọn xong rồi ngồi ì đó được. Đang ngồi quán cà phê bảo chọn đi Chí Hòa hay là khám Chí Hòa? Đi nhà thờ Chí Hòa hay khám Chí Hòa? Nhà thờ Chí Hòa. Mà muốn chọn nhà thờ Chí Hòa thì phải đứng dậy, phải bước đi, phải đến, đôi khi còn phải chen mới được vào, phải qua cửa hẹp mới được vào chứ. Chứ phải dễ đâu, có những bà là phải 10 giờ sáng phải không? Có bà là 8 giờ đã phải đi rồi, mới có cửa, gọi là mới có cửa mà vào được rồi, tới hàng A1 của Mỹ Sơ đó nha. Rồi VIP đó Mỹ Sơ. Thế thì ta mới thấy rằng là nếu ta nói miệng mình lựa chọn Thiên Chúa, mình lựa chọn sự sống, mình lựa chọn được chúc phúc, nhưng mà trong thực tế ta không làm, ta chỉ nói miệng mình lựa chọn mà lòng mình không muốn, có điều gì xảy ra không? Không xảy ra. Mình nói rằng tôi đi nhà thờ Chí Hòa, nhưng mà thôi tôi ngồi tôi uống hết ly cà phê đã, tôi hát hết bài karaoke này đã, thì đâu có chuyện gì xảy ra, đúng không ạ? Thì hát xong karaoke mà không có tiền, coi chừng lại đi ăn cướp rồi đi nhậu rồi chém giết nhau, thì thay vì đến nhà thờ Chí Hòa thì ta đi đến khám Chí Hòa. Đó là sự lựa chọn của ta, đúng không? Sự lựa chọn của ta. Chúa không hề ép ta phải chết, cũng không hề xúi ta làm bệnh. Mà ma quỷ, mà sự dữ, nó bao vây trong quanh ta. Mà Thánh Phêrô nói rằng ma quỷ như sư tử gầm gừ cắn xé, nó rình chờ cơ hội để kéo ta xa xuống địa ngục, để kéo ta đi về phe của bóng tối. Chính vì thế mà có 40 ngày đêm mùa cháy thánh này để tỉnh thức và cầu nguyện. Tỉnh thức để khỏi xa trước cám dỗ. Những anh chị em đến đây, chúng ta đã trải qua cái kinh nghiệm đó rồi. Thưa Cha, đáng lẽ con không đi, nhưng mà nể bạn con đi. Mà chính nhờ thế đó mà Chúa lôi kéo con vào. Tôi sẽ đọc cho anh chị em nghe những lá thư rất dễ thương ấy. Thưa Cha, đây là một cái lựa chọn của một người chị em rất dễ thương. Tôi xuống cuối nhà thờ đầu lễ, một người chị em đưa tôi một cọc tiền, toàn là 500, 1.000, tờ lớn nhất là 5.000, một bó tiền thế này. Rồi chị ấy nói với tôi, thưa Cha, con là Lê Thị Thúy, ở mãi Long Thành, Đồng Nai. Con không có đạo Công giáo, con là người Phật giáo, nhưng mà con đã bỏ không đi chùa 3 năm nay, mà con đã đi đến nhà thờ Chí Hòa được 9 tháng rồi. Con bị bệnh co thắt lồng ngực. Bây giờ nhờ 9 tháng đi nhà thờ Chí Hòa, con đã khỏe rồi. Hôm nay con để dành giúp suốt cả 9 tháng trời được 340.000 đồng. Con gom lại toàn từ 500 đến 5.000 để gửi cho cha, để cha làm việc bác ái. Con đã bỏ chùa 3 năm, đi nhà thờ 9 tháng. Đó là sự lựa chọn, đúng thưa anh chị em? Lựa chọn 9 tháng thử luyện, 9 tháng để cho người chị em đó cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa, để Chúa chữa lành. Và 9 tháng ấy cầu nguyện, hy sinh, gom góp, làm việc bác ái. Tấm lòng của một người chị em từ Long Thành, Đồng Nai đến đây lớn hơn bất cứ một đại gia nào khác. Chưa hết thưa anh chị em, tôi lại nhận được một cái, không phải con heo đất, như là một cái chai nước suối. Người ta dùng làm con heo đất, bỏ toàn tiền 200 với 500 một ngàn bằng tiền cắt, và một cái lá thư nhét ở trong cái chai nước suối như thế này: Kính thưa cha Long, con là một người con thuộc giáo xứ Chợ Quán. Con xin gửi cha những đồng bạc lẻ này mà con để dành mỗi ngày từ việc bán cà phê giải khát ở nhà, để phụ cha mua thêm gói mì để làm việc bác ái. Tuy không đáng là bao, nhưng đây là tấm lòng của con. Xin cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho con. Kính chúc cha và cộng đoàn nhiều sức khỏe và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa, đứa con Chợ Quán. Đấy là một sự lựa chọn, đúng không ạ? Một lựa chọn sự sống mà qua cái chết. Cái chết đây không phải là chết về thân xác, mà cái chết đây đó là một cái hy sinh của anh chị em mình. Nhịn một lời người ta mắng chửi mình, một câu nhịn, 9 câu lành, đó là chết chứ. Lựa chọn là im lặng thay vì tranh cãi, đó cũng là chết chứ. Nhưng mà chính qua cái chết đó có sự sống bùng lên. Lựa chọn đến đây ngồi nắng, ngồi chật, ngồi chen chúc, có khi đói, có khi khát, có khi ê chân, có khi là nhức lưng. Đó là lựa chọn mà thế gian bảo rằng lựa chọn cái chết. Nhưng mà chính qua cái chết đó của anh chị em, sự sống đã bùng lên. Nhiều người đã được khỏi bệnh. Như sơ 84 tuổi, sơ đã thấy mệt chưa? Chưa mệt, còn cười tươi lắm. Sơ 81 tuổi vẫn còn tỉnh lắm. Đã lựa chọn từ cái mơn để đến đây, để dâng lễ. Thì thưa anh chị em, có những sự lựa chọn mà mình phải trả giá. Và chính cái trả giá đó người ta gọi là cái chết. Nhưng mà qua cái chết đó ta có được sự sống. Sống vui, sống bình an, sống hạnh phúc. Và nhất là ta có được sự sống đời đời. Mà Chúa Giêsu nói rất rõ: ai muốn theo ta thì phải từ bỏ chính mình. Đó là lựa chọn sự chết. Vác thập giá mình, đó là lựa chọn sự chết. Mà theo ta, mà ai vì danh của Thầy mà chấp nhận chết như thế đó thì có được sự sống đời đời. Mà anh chị em có thể cảm nghiệm được cái sự sống đời đời nó ngay từ bây giờ, chứ không phải để đến mai sau. Anh chị em nghe những lá thư bác ái này sẽ thấy được rằng là những người đang sống tinh thần mùa chay đúng nghĩa là lựa chọn sự sống qua cái chết, qua những hy sinh. Hôm qua tôi nhận được cái tin nhắn, một em nó nhắn tin: thưa cha, con và bạn con đang tranh cãi kịch liệt. Bảo tranh cãi kịch liệt chuyện gì? Con thì bảo ăn chay là phải kiêng thịt, bạn con bảo là kiêng thịt thôi, nhưng mà nước thịt thì được xài, nước mỡ thì được tiêu. Cho nên hai chúng con đang tranh cãi kịch liệt và không đứa nào chịu đứa nào, sắp đánh nhau rồi. Thưa cha, vậy thì đứa nào đúng? Anh chị trả lời tôi, đứa nào đúng? Đứa thì bảo ăn thịt được, đứa bảo là không được ăn nước thịt, không được ăn nước mỡ. Thằng kia bảo được ăn nước mỡ, nước thịt. Đứa nào đúng? Rồi, còn.
Thưa cha, hai người đều sai ạ.
Tại sao?
Thưa cha, kiên là kiên hết luôn, không có được nước có cái gì. Kiên cả nước cả cái ạ.
Câu trả lời của chị cũng rất là thực tế. Kiêng là kiêng hết cả nước cả cái. Tôi nói thế này này, cả hai đều sai, không phải vì chuyện thịt với nước thịt, nhưng mà sai ở cái chỗ là cãi nhau. Thế là hết. Tại vì mục đích của ăn chay là bác ái, là yêu thương, là Thánh Phaolô nói là đây là thời gian thuận tiện, đây là thời cứu độ. Tôi van nài anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Mà làm hòa với Thiên Chúa cũng có nghĩa là làm hòa với nhau, chứ đâu phải vì một miếng thịt hay là nước thịt mà đâm ra cãi nhau thì còn chay gì nữa không? Hết rồi. Cho dù kiêng cả nước cả cái cũng mất hết tất cả chỉ vì cãi nhau, đúng không ạ? Ta đừng có quá nệ vào cái chuyện chi tiết lặt nhặt là nước thịt với nước cá. Có đứa cũng lớn này, nói thưa cha hôm qua xù mà mày quá, tí còn chết. Tôi tưởng nó bị trúng gió hay đụng xe chứ, bảo cái gì vậy? Xù mà còn ăn chay mà còn đến nhà đứa bạn rồi nó mời con ăn. Nó còn vô tình múc cái bát canh, con đâu có thấy thịt nó nằm dưới, thấy toàn rau. Con múc lên mà con ngậm vào ngay miếng thịt, như Suma còn phải là con nhổ, con đánh răng mãi rồi có tí chết. Thưa anh chị em, nếu mà ta dứt khoát cái đó như là cái tội ấy, thì nên, đúng không? Ví dụ như là con đang tính rút dao con đâm nó mà con dứt lại ấy, thì nên làm ngay tức khắc. Con đang tính chửi nó mà con ngậm miệng lại thì nên làm ngay. Còn cái miếng thịt tôi dính vào có nghĩa gì không? Không có nghĩa gì cả. Rồi có em thì thưa cha, con lỡ con ăn tô mì mà trong mì đó nó có nước thịt, vậy con có được lên rước Chúa hay không? Tôi bảo Giê-xu, cái nước mì thì có làm sao đâu, con cứ lỡ ăn thì cứ ăn, đừng có làm việc bác ái bù lại mới là đúng chứ, phải không? Thay vì mình mua gói mì Hảo Hảo là mấy chục ngàn gói, 30 mấy ngàn gói, 3 ngàn đồng Hảo Hảo hả? Đâu có, nội tôi đi bác ái mua Hảo Hảo tới 60 mấy ngàn thùng á. Thì thay vì mua Hảo Hảo thì mua cái thứ xoàng xoàng rẻ thôi, cũng là làm việc bác ái rồi, để dành cái một nửa Hảo Hảo lại cho người nghèo. Thì cái mục đích của ăn mùa chay á, là giúp chúng ta, lời Chúa mời gọi, hãy xé lòng chứ đừng xé áo. Mình xé áo tức là mình tỏ ra cái bên ngoài cho người ta thấy, và cái xé áo đó làm cho con người ta dễ huênh hoang. Vì mình ăn chay kiêng thịt, làm việc thiện, việc phúc đức cho mọi người thấy. Chúa Giê-xu bảo không còn được cái công phúc gì cả khi ăn chay, cứ sức dầu thơm, cứ tươi tỉnh, cứ mặc áo đẹp. Vì cái quan trọng là chay lòng, xé lòng, là bỏ đi cái ích kỷ của mình, đó là xé lòng. Bỏ đi cái ham muốn của mình, đó là xé lòng. Bỏ đi cái kiêu ngạo hợm hãnh khoe mình, cái tôi của mình lên, đó là xé lòng. Chứ còn xé áo, mặc áo rách, tôi ăn chay hãm mình đây, tôi ăn chay hãm mình đây, nghĩa lý. Tôi sang Philippines, lúc mà thứ tư lễ cho, mình là xích cho trên đầu. Người Philippines họ không xích cho lên đầu, tôi xích lên đầu, nó cứ lắc đầu, tôi tưởng nó ít, bốc thêm nắm nữa cho vào. Nó cứ lắc đầu, tôi làm thêm nắm nữa, nó cứ lắc đầu, kêu ông trai bên cạnh, ông ấy dí tay tôi, ông bảo coi tao nè, phải lấy cho, vạch lên trán một hình thánh giá. Cô đẹp cô xấu nào cũng chơi hết, hình càng to nó càng thích. Và ra về là phải nhìn nhau, có đứa nào có thánh giá mày mới chịu cho, nào không có thánh giá là lo lấy cho vẽ lên. Thì nếu mà chỉ có hình thức bỏ cho lên đầu mà ta vẽ cái hình thánh giá, mà chỉ vì thế mà ta bảo rằng ta hãm mình, ta hy sinh. Chúa bảo chỉ là bên ngoài, chỉ là bên ngoài. Còn cái quan trọng là cái bên trong. Và chính cái bên trong ấy, Chúa cần, Chúa thấu, Chúa hiểu rõ cái bên trong của anh chị em. Mình không có che giấu đại điểm được Thiên Chúa đâu. Dù bên ngoài mình có che giấu bằng hình thức giả hình này, miệng thì tươi cười, tay bắt mặt mừng, nhưng mà lòng mình thì nghĩ xấu, miệng mình thì nói xấu, quay lưng đi thì nói xấu, quay mặt đi thì chỉ trích, đằng sau lưng thì phê bình, dưới chân thì lẩm bẩm, gặp mặt thì vui cười. Cái điều ấy chưa có xé lòng, mới chỉ có xé áo thôi. Giả vờ cười, giả vờ trân trọng, trinh trọng, nhưng mà thực sự lòng mình đang nuôi cái sự ghen ghét, ghen hờn, ghen tị, ghen tuông, ghen bóng, ghen gió, đủ thứ ghen hết. Mới chỉ xé áo mà chưa xé lòng. Bây giờ mời anh chị em gặp gỡ một chứng nhân rất là đặc biệt. Mình út đưa anh bạn ngoại giáo lên đây để chia sẻ cho chúng ta về trường hợp mà anh đã lựa chọn Thiên Chúa và được Chúa cứu như thế nào. Một tràng pháo tay để gặp gỡ người anh em ấy. Trong khi chờ anh ấy đang ở dưới được chen lên, thì chúng tôi mới nhận được ngay ở cuối nhà thờ một người chị em tên là Đinh Thị Mến ở xứ Bình Thuận, là thím của em Phạm Văn Hiếu. Em mới sinh ra được 10 tháng tuổi và mấy đứa bé nó chơi trong nhà, nó đá banh, nó đập vào đầu bé Hiếu 10 tháng và bé Hiếu bị té và viêm màng não, dập não, nứt sọ, rồi đưa lên bệnh viện, rồi bệnh viện chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ soi thấy nó nứt sọ rồi, viêm màng não, bác sĩ chê, và đã 2 lần mổ. Sau đó thì chị đi nhà thờ Chí Hòa xin tôi cũng như anh em mình cầu nguyện và gia đình liên tiếp cầu nguyện. Thì sau đó bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy sau khi mổ 2 lần coi lại thì cái sọ nó liền, nó không nứt nữa. Và em đã trở về nhà bình an, mạnh khỏe, không có vấn đề gì về đầu óc, rất là tỉnh táo. Hôm nay chị lên để tạ ơn Chúa, cảm ơn cộng đoàn. Thứ hai nữa là tôi gặp chị Nguyễn Thị Hạnh, cũng mới gặp đây, là dì của em Du Xe Đinh Nhật Khang. Em Hạnh này là một sinh viên ở trên Bảo Lộc. Rồi em biết đến nhà thờ Chí Hòa. Cháu của em là Du Xe Đinh Nhật Khang, 11 tháng. Cháu cũng bị té và bị nứt sọ, từ Bảo Lộc chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Rồi CT phẫu thuật thấy là nguy hiểm quá. Em Hạnh mới nhắn tin và nhờ tôi cũng như cộng đoàn mình cầu nguyện. Và cuối cùng thì sau khi đi xét nghiệm lại, bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy cho em được xuất viện vì không nứt sọ, không sao cả. Em đã về nhà bình an, quê ở Bảo Lộc. Xin cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho em. Và thứ ba nữa là tôi, Chúa ban cho một cái ơn là nhìn thì có thể thấy được một cái sự kiện gì lạ lạ. Tôi đi vòng vòng, coi ai cần cái gì thì mình giúp. Thấy 2 anh chị đeo 2 cái kiếng đen to, nhìn tướng coi là giống như là mô đen ngầu lắm. Rồi thấy 2 người nhìn tôi cũng nhìn. Thấy 2 người móc túi trao đổi cho nhau cái gì. Thì lúc tôi đứng tôi nhìn hồi nữa thì 2 em nó lại và nói với tôi rằng: "Thưa cha, con là Anna Lê Thị Hoa, con gửi cha chút tiền bác ái." Bảo: "Con ở đâu?" "Con ở Thụy Sĩ." "Bạn con là anh Phêrô Lê Minh Hoàng ở mãi ngoài Đà Nẵng vào Sài Gòn để làm ăn. Anh chị quen với nhau mà đang đính tiến tới hôn nhân. Thì chị báo tin cho anh biết là bên Thụy Sĩ chẩn đoán chị bị ung thư máu. Cho nên anh lo sợ và anh đã đi Chí Hòa mấy lần nhờ cộng đoàn và chúng tôi cầu nguyện cho. Hôm nay chị trở về thăm Việt Nam và báo tin mừng là chỉ có virus ở máu và chữa lành, khỏe mạnh chứ không bị ung thư máu. Hai anh chị tạ ơn Chúa và cảm ơn cộng đoàn. Và thưa anh chị em, người mà chúng tôi muốn giới thiệu với anh chị em, đây là anh con chị, nó giới thiệu tên tuổi cho mọi người.
Dạ, kính thưa các bác và các chú, các cô, các anh, các chị. Ngày sau khi tôi đến nhà thờ Chí Hòa là nhờ được cha cứu mạng tôi. Từ bệnh viện tim tôi trở về. Dạ, con tên là Nguyễn Văn Quanh. Con năm nay 53 tuổi.
Ở đâu?
Ở quận Bình Tân.
Tôi theo đạo gì?
Dạ, hiện giờ là con theo đạo Phật. Dạ. Dạ, kính thưa các cô, các chú là con bị bệnh tim. Tại bệnh viện tim đã chê con. Sau khi con về được tới bệnh nhà thờ Chí Hòa thì gặp được cha, là cha cứu con sống cho đến ngày hôm nay. Là con đi vô đây là được tính ra là được gần 3 tháng. Là bệnh viện tim đã nói là con bị hẹp bao quanh là 95%, không có thể cứu sống được. Mà nhưng nhờ về đây đó là cha gặp cha thì cha cứu sống mạng con. Là bác sĩ đã chê rồi, kêu trở về rồi, trả về trong gia đình rồi. Thì ở gần nhà có người ta tới đây, người ta nói là danh nhà thờ Chí Hòa này hay lắm, có cha hay lắm. Thì lên lần đầu tiên thì ở nhà đưa lên đây là xỉu lên xỉu xuống á, là không có tỉnh táo được nữa. Thì là gia đình lại gặp cha, nói cha vuốt từ trên đầu xuống tới ngực, là đêm về tới nhà là đêm hôm đó sẽ bình thường, là thở nổi, không có mệt. Sau khi đi lần thứ hai cũng vô gặp cha cũng vuốt, và đi lần thứ ba vô gặp cha cũng vuốt, là cho khi sống tới ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn quý vị.
Thưa anh chị em, xin lỗi anh chị em vì anh ấy là người Phật giáo, cho nên cách nói và cách diễn tả niềm tin của anh ấy hết sức là mộc mạc, đơn sơ, chân thành, nhưng với tất cả niềm sắc tín. Anh là bị bệnh tim và nằm chung phòng với anh đó là chị Yến ở dưới kênh E2 ở Rạch Giá. Rồi chị Yến đó có một người em tên là anh Út. Anh Út là người hay đi nhà thờ Chí Hòa và hay làm công việc bác ái âm thầm, cũng như là cầu nguyện, một thanh niên vô danh tiểu tốt thôi. Nhưng mà anh Út thì đã xin cho chị Yến, cầu nhờ chúng tôi cầu nguyện cho chị Yến. Và chị Yến bị bệnh tim cũng như trường hợp anh này, rất là nặng, bác sĩ cũng chê và không còn đường sống. Thì sau khi cầu nguyện như vậy thì chị Yến đã được chữa lành. Và ngày vừa rồi chúng tôi về dưới nhà thờ An Sơn ở kênh E2 thì chính chị Yến cũng đã lên nhà thờ để làm chứng cho mọi người về chị được ơn chữa lành. Tôi không biết có trường hợp anh này, nhưng mà anh Út thì là người em của chị Yến biết anh này, cho nên hôm nay dắt đến và nói rằng hôm nọ chị con làm chứng ở An Sơn kênh E2, hôm nay con dắt anh bạn của con là anh Nguyễn Văn Oanh 53 tuổi lên đây làm chứng. Anh là người không có đạo. Vì lúc mà anh với chị Yến cùng phòng bệnh tim cùng khoa đó, thì anh Út mới nói với anh Oanh là đến đây để mà cầu nguyện. Rồi khi mà anh Út dắt anh Oanh này đến, cách đây khoảng 3 tháng, phải khoảng 3 tháng, thì lúc đó là anh Út phải đỡ anh này, vì anh đứng là anh không đứng vững, vì tim nó hở van ba lá gì đó. Rồi tôi đặt tay cầu nguyện chứ tôi không có vuốt. Và cha là cha trên trời chữa lành cho anh chứ không phải cha Long. Rõ ràng như thế, tại vì anh thì anh đơn sơ mà. Anh chỉ nhìn hình ảnh một Thiên Chúa qua một ông cha. Nhưng mà cha trên trời nha, là đấng chữa lành cho anh. Cha trên trời là đấng yêu thương anh. Dù rằng anh chưa phải là người Công giáo, nhưng anh vẫn là con của cha trên trời. Cha yêu thương anh, cha yêu thương mọi người, và những người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, tội lỗi, cha càng yêu thương hơn. Những người chưa nhận biết cha vẫn yêu thương. Và ba lần tôi đặt tay lên anh là ba lần mà cha trên trời đón nhận anh làm con để cho anh được cứu về phần xác. Và hôm nay anh lên làm chứng cho mọi người biết rằng anh đã qua con đường chết để mà đến con đường sống. Chúng ta chúc tụng tạ ơn Chúa và cảm ơn anh một tràng pháo tay. Cuối cùng anh cho mọi người biết cảm tưởng của anh, và khi mà được chữa lành như vậy thì anh thấy có tin Chúa không, và thấy đi Chí Hòa anh thấy sao, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thì lúc đầu ấy, thì không có tin, nó thẳng là mình là đạo Phật chứ không phải đạo con Chúa, mình không tin. Thì cũng nghe lời anh Đúc mà đi đến đây, thì cái sự cái mạng sống của mình thì cũng là cha cứu, đúng không? Thì bây giờ là cái lòng thử sật đó, là nói đó là mình không phải là đạo mà bây giờ mình cũng phải tin theo lời Chúa.
Rồi anh đến đây anh tham dự lễ, anh thấy thế nào? Anh cảm thấy lòng mình như thế nào? Chia sẻ cho mọi
người. Khi đến đây thì thấy nó cũng hơi vui, cũng thấy nó hơi khỏe nữa.
Hơi vui, hơi khỏe, hơi phê. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Rồi xin chúc anh luôn lên làm con của Chúa nha. Và thưa anh chị em, bây giờ chúng tôi xin phép được đọc hai cái lá thư rất là dễ thương của một em dính HIV và của một người con quay trở về với Chúa, để chúng ta biết rằng mùa chay là mùa sám hối, mùa quay trở về của những đứa con giống như người anh em của chúng ta đây quay trở về với Chúa. Mới đầu thì con không tin, nhưng mà con đến đây bây giờ Chúa đã làm điều lạ lùng nơi con thì con cũng tin Chúa, thế là được rồi, quý lắm rồi. Còn bây giờ thì Chúa sẽ tiếp tục yêu thương anh. Cho dù anh có lựa chọn điều gì thì Chúa cũng chỉ lựa chọn anh và ban cho anh sự sống mà thôi. Đây là một chứng nhân thứ hai em không lên được chia sẻ với chúng ta. Em gửi lá thư kính gửi cha Giuse Trần Đình Long cùng cộng đoàn lòng thương xót Chúa và các anh chị em tình nguyện áo xanh. Cha ơi, từ khi mẹ con và bác con dẫn con đi đến nhà thờ Chí Hòa, hầu như thứ năm nào con cũng cùng đi với mẹ đi lễ nhà thờ Chí Hòa. Nhưng hôm nay vì con mới được làm công việc mới, không thể nghỉ đi được, con buồn lắm. Viết vài dòng chữ nhờ mẹ con chuyển đến cha để tỏ lòng biết ơn cha và cộng đoàn đã gửi những lời cầu nguyện của con đến với Chúa. Con đã được chữa lành cánh tay, mặc dù chưa khỏi hẳn, nhưng con cũng cố gắng viết và còn biết bao nhiêu hồng ân Chúa ban, cho nên con mới có đủ nghị lực, niềm tin để sống những ngày còn lại của mình. Con biết rằng mình phải biết thương yêu, quý trọng mình thì mới có thể đem tình thương yêu đến cho mọi người được, phải không cha? Thưa cha, trước kia khi con chưa biết đến nhà thờ Chí Hòa, con là một con người rất xấu xa, mất nết, mất hết lòng tin của mọi người, chỉ vì ham ăn chơi, bất cần đời, chẳng nghĩ đến tương lai, cứ chơi đi rồi chết, quên đi đạo làm con đối với mẹ của mình. Con như đã bị rơi vào vực thẳm tăm tối của ma quỷ. Mọi tội lỗi mà con đã gây ra và phải gánh chịu, nào là tù tội, ma túy, đâm chém, sống thiếu đức tin vào Chúa, nên bây giờ con phải nhận lấy một căn bệnh hiểm nghèo, đó là HIV. Mặc dù bị như vậy, con rất đau buồn, bất lực trước mọi vấn đề. Nhưng nhờ đến với lòng thương xót của Chúa, con hiểu ra rằng cho dù mình còn sống được một ngày hay bao nhiêu ngày nữa, thì hãy sống sao cho trọn đạo làm người, để đem tình thương yêu đến cho những người còn kém may mắn hơn mình. Họ cần được yêu thương che chở. Cha ơi, khi nói ra những điều này, con rất xấu hổ và mặc cảm. Nhưng con muốn viết ra để nhắn nhở, nhắc nhủ những người còn đang lầm đường lỡ bước. Hãy tỉnh ngộ, quay về với Chúa, làm lại một con người mới, tin vào tình thương của Chúa, thì Chúa sẽ đón nhận như một đứa con trở về. Cha ơi, con rất vui khi nói ra điều này với mọi người. Con tạ ơn Chúa. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã ngày đêm cầu nguyện cho con. Để tạ ơn, tuần nào con cũng gửi tiền vào thùng bác ái. Đó là tấm lòng rất nhỏ bé của con, mong được san sẻ với những người cần được giúp đỡ. Bây giờ con đã đi làm rồi và sẽ được nhiều tiền hơn. Kỳ sau và những lần sau nữa, con sẽ trích phần tiền do chính mình làm ra, nhờ cha chuyển đến những người kém may mắn. Cha và mọi người đừng cười con nha. Chào cha, đứa con của lòng thương xót, Nguyễn Ngọc Quý. Và thưa anh chị em, đấy là những tấm lòng của những con người được ơn quay trở về với Chúa. Và bây giờ một lá thư khác, nó còn thấm hơn, là đau khổ đưa ta đến gần Chúa hơn. chính qua cái chết đó mà ta tìm thấy cái sự sống. Chính trong vực thẳm của tối tăm, ta tìm lên thấy được cái ánh vinh quang của tia sáng phục sinh. Tôi tên là Nguyễn Thanh Hoa, hiện đang sống ở Vũng Tàu. Hai vợ chồng tôi có một cháu trai. 15 năm trôi qua trong ấm êm hạnh phúc, công việc làm ăn ổn định. Người ngoài nhìn vào ai cũng khen ngợi gia đình tôi. Tôi luôn có suy nghĩ rất lạ. Nếu Chúa cứ cho cuộc sống của tôi êm đềm trôi qua như vậy, chắc tôi quên Chúa mất. Vì khi được đủ đầy hạnh phúc, tôi sẽ không cần Chúa nữa. Có lẽ Chúa sợ tôi quên người thật, cho nên Chúa đã cho một biến cố xảy ra. Chồng tôi, một người đàn ông khỏe mạnh, không rượu bia, không thuốc lá, sống rất chuẩn mực, siêng năng luyện tập thể dục, lại mắc phải căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Một cú sốc thật sự, tôi choáng váng, mất cả phương hướng, mất hết niềm tin, tôi đau đớn, vật vã khóc than. Trong đầu tôi cứ vang vang một câu hỏi, tại sao lại như vậy? Khi chồng tôi bệnh, nghe lời một người bạn, tôi đã đưa anh ấy đến nhà thờ Chí Hòa để cầu xin lòng thương xót Chúa, xin Chúa chữa lành cho chồng tôi. Thế mà chồng tôi mất đi, tôi như mất cả cuộc sống, mất sự tự tin, mất tất cả, tôi đau khổ tận cùng. 4 tháng trôi qua, 4 tháng nếm trải sự đau khổ, tôi mới thực sự hiểu, thật sự biết thế nào là đau khổ. Chợt so sánh với sự đau khổ của Chúa ngày xưa trên thánh giá, thì sự đau khổ của tôi có thấm tháp gì đâu. Những lúc cô đơn, những lúc buồn chán thất vọng, tôi siêng năng cầu nguyện. Không còn người bạn đời tri âm tri kỷ để tâm sự, thì tôi tâm sự với Chúa. Tôi khóc với Chúa, tôi trải lòng mình với Chúa, và thật lạ lùng, tôi thấy lòng mình thanh thản, nỗi đau buồn cũng vơi đi. Quan trọng nhất là tôi cảm nghiệm được rằng trong cuộc sống đôi khi sự đau khổ là quà tặng đặc biệt của Chúa, vì người luôn yêu thương ta, không muốn rời xa ta. Vâng, chỉ có đau khổ mới thực sự đưa ta đến gần Chúa hơn. Và thưa anh chị em, qua những đau khổ, con người ta đã gặp được Chúa. Qua những đau khổ, con người ta đã tỏ tình bác ái với nhau, yêu thương nhau. Chỉ lúc gian nan khốn khó, ta mới biết đâu là những con người thật. Và cộng đoàn của chúng ta, trong suốt 1 tháng, anh chị em biết chúng tôi tiếp những người sau thánh lễ. Chúng tôi không giúp tận nơi ở đây, nhưng mà tôi ghi danh sách rồi cho nhóm công tác đến tận nơi để chia sẻ đúng người, đúng việc. Và mỗi tháng trung bình là khoảng 50 triệu cho những ca khó sinh, bệnh viện, ma chay, hiếu hỷ, rồi giúp vốn, rồi sửa nhà, rồi làm nhà vệ sinh, rồi trả tiền cho những em nó sinh mà nó không có tiền trả, để cho bệnh viện trả con nó, cho nó đưa về. Biết bao nhiêu những cái mảnh đời bất hạnh ấy, và họ đã cảm nghiệm được rằng chính trong đau khổ ấy mà chúng ta đến với họ, thì họ nhận ra là rằng lòng thương xót của Chúa không bỏ họ. Nhóm công tác đó chia sẻ với chúng tôi 2 cái trường hợp rất dễ thương như sau đây. Vào lúc 10 giờ đêm ngày 24 tháng 2, anh Nguyễn Văn Tám, 28 tuổi, trên đường đi làm đã đụng phải ông Trần Văn Khéo, 46 tuổi. Ông Khéo, 46 tuổi, vì say rượu cho nên qua đường không đúng luật. Và anh Tám đã không thắng được xe và đụng vào ông. Là người có trách nhiệm, anh đã đưa người bị nạn vào bệnh viện 175, qua 2 ca phẫu thuật tích cực, nhưng 1 tuần sau, ngày 3 tháng 3, ông Khéo đã qua đời. Gia đình ông Khéo là người không có đạo, thấy hoàn cảnh anh Tám quá khó khăn, cho nên đã không kiện tụng, đã không làm khó dễ, mà còn đã làm giấy xin giảm 50 viện phí để cho anh Tám này đỡ phải trả tiền viện phí cho ông Khéo, mặc dù họ là người không có đạo. Và anh Tám đã tham gia cộng đoàn lòng thương xót Chúa từ tháng 9 đến nay, nên đã nhờ cha Long cầu nguyện, và cha đã cử nhóm áo xanh gồm 6 người đến gia đình để lo đám táng chu đáo cho ông Trần Văn Khéo. Và một cái điều lạ nữa là mẹ của ông Khéo đã nhận ông Tám, người mà đụng chết con của mình, làm đứa con nuôi. Và không bãi nại, không truy tố hình sự trách nhiệm gì cả. Đó là một hình ảnh rất dễ thương. Và một trường hợp thứ hai là một em bé sinh 21 tuổi, bé gái, đi đường rồi bị một anh thanh niên ở phía sau đụng, em té và dập sọ não, rồi anh thanh niên đó bỏ đi mất. Em này làm chung với một em khác, ba của em đó là anh Hùng, mới biết tin như vậy thì đưa cái em bị nạn đến bệnh viện, và em không có một đồng tiền nào cả, rồi gọi điện cho người nhà dưới Tiền Giang lên, phải bán cái xe, bán tất cả đồ đạc trong nhà lên trả tiền viện phí, không có đủ. Thì gọi anh Hùng mới gọi tôi lên, thì chúng tôi lên thấy hoàn cảnh như vậy thì trả tiền viện phí, em đang nằm chữa trị, và cái người đụng không một lời nói. Và hỏi cảnh sát giao thông thì bảo là nhà thằng đó nó khổ quá, nó nghèo quá, lấy gì mà đền, coi như không nói năng gì cả, để người bệnh cứ nằm như thế đó. Thế thì nếu mà không có tấm lòng của những người như anh Hùng, những tấm lòng của cộng đoàn lòng thương xót Chúa, thì số phận của các em đó, em bé gái đó như thế nào? Cho nên mùa chay là mùa mà chúng ta hãy thể hiện tình yêu thương, tình bác ái, vì Chúa nói với ta rằng đây là thời thuận tiện, đây là thời cứu độ, Chúa không bỏ rơi ai bao giờ. Và chúng tôi mới đây đã nhận được nhiều lá thư tạ ơn Chúa vì đã đậu phỏng vấn ba em đi phỏng vấn du học bên Hoa Kỳ, bên Mỹ rất là khó. Tạ ơn Chúa vì ba em ấy đã đậu, mà một em lại là người không công giáo, gia đình Phật giáo, rất là vui mừng. Nói là con sẽ xin lễ tạ ơn cha, cha trên trời ạ, chứ không phải cha Long. Rồi một trường khác, một trường hợp khác là một anh đã đem vào cấp cứu và bệnh viện đã chê, rồi cô em gái nhắn tin và hôm nay thì đã xuất viện trở về. Rồi một gia đình khác đã được cấp visa và chuẩn bị đi đoàn tụ với gia đình sau nhiều cái khó khăn thử thách, nhất là về sức khỏe, mà Chúa đã cho qua khỏi. Với tất cả tâm tình ấy, giờ đây chúng ta dâng lên Chúa những ước nguyện của anh chị em trong những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa. Chị em nào chưa gửi thì xin gửi cho những em áo xanh có băng đỏ, để những em áo xanh có băng đỏ nhận tất cả những lá thư xin khấn ấy của những cây bút. Chúng ta sẽ dâng lên tất cả những ước nguyện trên bàn thờ này. Xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria và thánh cả Giuse đón nhận ước nguyện của anh chị em. Lời cầu nguyện cùng với những hy sinh bác ái chia sẻ của anh chị em là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Mời cộng đoàn hát bài dâng lễ.